Hai La Mã, chiến tranh bắt đầu. Giặc cậy trường trận, ta dùng đoản binh, đoản binh phá trường trận. Giặc tiến quân. Chưa có cuộc chiến tranh xâm lược nào của giặc Nguyên khiến chúng phải huy động tới nửa triệu quân, khiến tên bạo chúa Hốt Tất Liệt phải cho chính con hắn làm chủ tướng và hai viên bình chương là những tên tướng lĩnh cao cấp, quyền uy rất lớn, làm chỉ huy trực tiếp của từng đạo quân xâm lược như cuộc ra quân tiến vào Việt Nam lần này. Địch biết ta là một đối thủ không thể xem thường. Địch đã từng đọ sức với ta và đã thua đau. Thua đau mà đành chịu. Gần 30 năm khoanh tay, do dự, chuẩn bị đi, chuẩn bị lại. Tới bây giờ mới dám cất quân xâm lược lần thứ hai. Lần này chúng ra quân rất thận trọng. Chúng cử quân đông, tướng giỏi để có thể đánh to, thắng lớn. Chúng đánh từ nhiều phía, ồ ạt tiến vào nước ta để ta không kịp đối phó, hoặc đối phó không nổi, khiến chúng có thể đánh nhanh, thắng nhanh, hoàn thành cuộc xâm lược trong một thời gian ngắn nhất. Ngày 24 tháng 8 năm 1284, các đạo quân xâm lược của Thoát Hoang được lệnh xuất phát. Viên tướng cao cấp, người hồi hộp là Bình Chương A Lý Hải Nha, trực tiếp chỉ huy đạo đại quân của triều đình từ kinh đô nhà Nguyên theo đường Hồ Nam, Quảng Tây tiến xuống, đánh vào miền đông bắc nước ta. Một đạo quân Nguyên ở Vân Nam do viên tướng cao cấp người Hồi giáo là Bình Chương Nạp Tốt Lạc Đinh chỉ huy, được lệnh từ Vân Nam vượt biên giới đánh vào miền Tây Bắc nước ta. Chủ tướng Thoát Hoang đi cùng với đại quân của A Lý Hải Nha. Khi được lệnh xuất phát, Thoát Hoang cho một viên tướng người Tây Hạ là Tả Thừa Đường Ngột Đãi. Chú thích: vì cách phiên âm không giống nhau nên có tài liệu viết là Đường Cổ Đái. Hết chú thích. Cấp tốc sang Chiêm Thành truyền lệnh cho Toa Đô đem quân thủy bộ của hắn tiến vào Đại Việt. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, tập 10B. Hết chú thích. Đạo quân Toa Đô Sứ từ phía bắc Chiêm Thành đánh lên. Như vậy toàn bộ quân Nguyên xâm lược chia làm ba đạo, từ ba hướng tiến đánh nước ta. Hai đạo từ hai phía đông bắc và tây bắc đánh xuống, một đạo từ phía nam đánh lên. Trong các đạo quân này có mặt nhiều tên tướng xâm lược vào loại lão luyện và có nhiều tên tướng gian ác khét tiếng. Hầu hết bọn chúng đều đã gây nhiều tội ác trong các cuộc chiến tranh xâm lược tại Trung Quốc, Vân Nam, Miến Điện, Chiêm Thành, vân vân. Bình Chương A Lý Hải Nha cầm đầu đạo quân theo đường Quảng Tây tiến vào nước ta là một tên tướng gian ác tàn bạo, có rất nhiều nợ máu với nhân dân Trung Quốc. Hắn đã đánh chiếm Phàn Thành của Tống, mở đường cho quân Nguyên xâm lược tiến sâu vào nội địa Trung Quốc. Hắn đưa quân đi triệt hạ nhiều thành trì, đánh phá nhiều địa phương ở miền Nam Trung Quốc, giết hại rất dã man nhiều dân Trung Quốc. Hắn giết hết nhân dân Đàm Châu, chôn sống tất cả nhân dân tỉnh Giang. Hắn moi óc tướng Tống để nhắm rượu, bắt hàng chục vạn nhân dân Trung Quốc làm nô lệ, nộp tô thuế cho hắn. Có lần bị triều thần đàn hạt, A Lý Hải Nha buộc phải thả một lúc 3.800 hộ nô lệ của hắn về làm dân. Nhưng hắn vẫn còn rất nhiều nô lệ. Năm 1280, Hốt Tất Liệt phải hạ lệnh bắt hắn thả một lần nữa 32.000 người về làm dân. Năm 1282, triều đình Nguyên buộc Hốt Tất Liệt phải hạ lệnh cho A Lý Hải Nha chỉ được giữ làm nô lệ những tù binh bắt được ở chiến trường, còn dân thường thì phải thả hết. Mặc dầu chê trách, bắt bẻ hắn như vậy, triều đình Nguyên vẫn phải trọng dụng vì tài dùng binh của hắn. Về mặt xâm lược, giết người, cướp đất, A Lý Hải Nha vẫn là một tướng tin cậy bậc nhất của Hốt Tất Liệt. Bình Chương Nạp Tốt Lạc Đinh cầm đầu đạo quân đánh vào phía tây bắc nước ta là một tên tướng đã hơn 20 năm đàn áp, bình định các dân tộc ở Vân Nam và hai lần xâm lược, tàn sát nhân dân Miến Điện. Hắn có kinh nghiệm nhiều năm đánh phá ở miền núi Vân Nam, Miến Điện và năm 1261 đã đi sứ sang nước ta theo đường Tây Bắc. Cũng vì thế mà lần này Hốt Tất Liệt trao cho hắn quyền chỉ huy đạo quân đánh vào miền Tây Bắc nước ta. Còn tên tướng Toa Đô giữ chức Hữu Thừa, chỉ dưới chức Bình Chương một bậc. Chú thích: theo quan chế Nguyên, Bình Chương chính sự là hàng quan tòng nhất phẩm, Hữu Thừa và Tả Thừa là chánh nhị phẩm, tham chính là tòng nhị phẩm, tham nghị là chánh tứ phẩm, vạn hộ, thiên hộ, tổng bả đều là những chức tước thấp ở dưới. Hết chú thích. cũng là một tên tướng được Hốt Tất Liệt rất tin cậy vì có công nhiều trong cuộc đánh phá Trung Quốc, tiêu diệt nhà Tống. Hắn được Hốt Tất Liệt trao quyền chỉ huy đạo quân gồm hơn 1.000 binh thuyền đi đánh Chiêm Thành và đánh vào miền Nam nước ta. Trong đạo quân xâm lược còn có nhiều tên tướng Tống đã phản Tống, làm tay sai cho giặc, cầm vũ khí đánh lại tổ quốc, đánh lại đồng bào chúng, như Tả Thừa Lý Hằng, Tham Nghị, Phàn Tiếp, vân vân. Thì khi chúng sang nước ngoài như nước ta, chúng còn thương tiếc gì ai? Dưới quyền những tên tướng nói trên là một số đông tướng sĩ, tuy chức tước còn thấp nhưng cũng đã nổi tiếng tàn bạo, như tên tướng Hồi giáo Ô Mã Nhi, chỉ là Vạn Hộ nhưng được mang danh hiệu Bạc Đô, cũng gọi là Ô Mã Nhi Bạc Đô. Bạc Đô là dũng sĩ, mà dũng sĩ ở đây có nghĩa là giết người như ngoé, không chút chùng tay. Tham gia chỉ huy cuộc xâm lược, ngoài các tướng lĩnh còn có bọn Hoàng Tử, Hoàng Thân Nguyên. Hoàng Tử là Trấn Nam Vương Thoát Hoang, tham gia cuộc xâm lược với tư cách chủ tướng. Hoàng Thân là Đại Vương Giảo Kỳ, đã đi cùng với Toa Đô sang Chiêm Thành. Sự có mặt của những tên Hoàng Tử, Hoàng Thân này cho thấy Hốt Tất Liệt hy vọng khá nhiều ở thắng lợi của cuộc xâm lược. Hắn hy vọng con hắn, Hoàng Tử Thoát Hoang, sẽ ở lại trấn trị Việt Nam với danh hiệu Trấn Nam Vương, cũng như một con hắn đã được quyền trấn trị Vân Nam với danh hiệu Vân Nam Vương. Nhưng dù hy vọng, dù cuồng chiến, dù tàn bạo như thế nào, bọn vua chúa tướng lĩnh Nguyên vẫn phải thận trọng trước sức mạnh và ý chí kiên cường của nhân dân ta. Ngay khi được lệnh xuất phát, A Lý Hải Nha vội cho người sang ta dọa dẫm để thăm dò thái độ. Hắn cho một phái bộ do hai tên Mông Thác cầm đầu là Lý Vấn Quang. Chú thích: Lý Vấn Quang là tên quan làm phiên dịch. Ở đây có thể hiểu là tên Lý Vấn này dịch và nói được tiếng Việt. Hết chú thích. Khúc Liệt và tuyên sứ Tháp Hải Tản Lý, đi cùng sứ của ta là Nguyễn Đạo Học, đem thư sang đòi vua Trần phải chở quân lương sang Chiêm Thành cho quân Nguyên. Và khi Trấn Nam Vương Thoát Hoang đưa quân tới gần biên giới nước ta thì ta phải lên đón, nhưng hắn đã không được đáp lại như ý muốn. Khi quân Nguyên đi tới huyện Hành Sơn thuộc Hồ Nam, tức là còn rất xa biên giới nước ta, bọn Thoát Hoang A Lý Hải Nha đã nghe tin nhà Trần đưa quân lên tăng cường phòng thủ biên giới, chứ không phải vua Trần lên biên giới để chờ đón rước Hoàng Tử Trấn Nam Vương. Cũng tại nơi dừng quân ở huyện Hành Sơn, bọn sứ giả Khúc Liệt của chúng đã trở về, có một phái bộ của ta đi cùng. Phái bộ của ta do Trung Lương Đại Phu Trần Đức Quân và Triều Tán Lương Trần Tự Tôn dẫn đầu, sang nguyên đưa thư của vua Trần gửi bọn Thoát Hoang A Lý Hải Nha, trả lời dứt khoát rằng từ nước ta tới Chiêm Thành đường thủy đường bộ đều không tiện cho việc vận chuyển lương thực. Chú thích: Nguyên Sử quyển 209 An Nam truyện tập 10b. Hết chú thích. Dùng ngoại giao đe dọa ta không có kết quả, giặc tập trung chú ý dò xét công cuộc chuẩn bị kháng chiến của ta. Tháng 11 năm 1284, chúng đi tới Vĩnh Châu, vẫn còn trong phạm vi tỉnh Hồ Nam, lại được tin Hưng Đạo Vương cho 2 vạn quân lên đóng giữ những nơi sung yếu để chặn đường giặc tiến sang. Chú thích: Nguyên Văn Loại quyển 41 tập 53b. Hết chú thích. Cũng tại Vĩnh Châu, Thoát Hoang nhận được thư của vua Trần. Giặc nhiều lần đưa thư sang nói chúng đem quân xuống biên giới không phải để đánh ta. Nay ta đưa thư bảo chúng là ta đem quân lên biên giới cũng không phải để đánh chúng, mà vì đã đến kỳ nộp cống. Vào tháng 10 năm này, tức là tháng 11 năm 1284, nên sửa soạn trước đinh lịch. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 209 An Nam truyện tập 10b. Hết ghi chú. Có nghĩa là sửa soạn trước lực lượng để phục vụ việc cống nộp đó. Trong thư vua Trần còn nhắc là khi nào Trấn Nam Vương đem quân tới biên giới thì báo cho ta biết. Chú thích: Nguyên Sử quyển 209 An Nam truyện tập 10b. Hết chú thích. Ngoại giao đấu với ngoại giao thật hay. Giặc biết ta điều quân chuẩn bị đánh chúng mà phải chịu, không trách cứ sao được. A Lý Hải Nha đành cho tên Vạn Hộ Triệu Tu Kỷ thảo thư đáp, không dám nói gì đến những hoạt động của quân ta ở biên giới, mà chỉ lặp lại yêu sách cũ, đòi ta mở đường cho chúng đi, chuẩn bị lương thực và đón tiếp Thoát Hoang. Chú thích: Nguyên Sử quyển 209 An Nam truyện tập 11a. Hết chú thích. Ta không trả lời. Quân Nguyên xuống tới Ung Châu. Chú thích. Nguyên Sử quyển 209, An Nam truyện tập 11A. Hết chú thích. Trong tỉnh Quảng Tây, còn xa biên giới nước ta hơn 200 km, lại được tin cụ thể là Điện Tiền Phạm Ngũ Lão, một danh tướng của ta, đã đem quân lên đóng giữ các xứ Khải Lan Vi, Đại Trợ. Chú thích. Những địa điểm này ghi theo Nguyên Sử An Nam truyện chưa rõ ở đâu, chắc thuộc vùng sát biên giới. Hết chú thích. Vẫn muốn lừa dối để bên ta giãn binh cho chúng đưa quân vào, nên đến châu Tư Minh Thoát Hoang lại gửi thư sang ta. Ta chuẩn bị chiến đấu. Giặc đến Tư Minh, tức trước cửa ngõ nước ta, chiến tranh sắp bắt đầu. Tin đó đưa về triều. Bấy giờ là tháng Chạp năm Giáp Thân, tức tháng 1 năm 1285. Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn một lần nữa lấy ý kiến nhân dân cả nước trước khi quyết chiến với giặc. Các phụ lão ở các địa phương, đại biểu cho dân chúng cả nước, được mời tới triều đình để cùng bàn việc nước tại Điện Diên Hồng, trong Hoàng Thành. Quân Nguyên đã tới sát biên giới, Thượng Hoàng và nhà vua muốn được biết ý nguyện nhân dân là nên đánh giặc hay hòa với giặc. Tất cả các phụ lão có mặt tại Điện Diên Hồng đều nói đánh. Một sự đồng thanh có được sử cũ ghi rõ. Vạn nhân đồng từ, như xuất tự xuất khẩu. Chú thích. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 44A. Hết chú thích. Muôn người một lời, như nói từ một miệng. Hội nghị Diên Hồng là một hội nghị nhân dân, họp trong thời điểm cấp bách của tình hình, đã góp phần động viên rất mạnh tinh thần yêu nước và quyết tâm giữ nước của toàn thể nhân dân ta thời Trần. Thượng Hoàng và nhà vua mời các phụ lão vào triều cùng hội họp. Vua và nhân dân cùng bàn việc nước, cùng trao đổi kế sách đánh giặc giữ nước. Đó là một việc làm ít có trong thời phong kiến, một việc làm mang nhiều ý nghĩa dân chủ và thực sự làm nức lòng người. Tại hội nghị Diên Hồng và qua hội nghị Diên Hồng, nhân dân khắp nước, nòng cốt là quảng đại quần chúng nông dân, càng quyết tâm giữ nước, đoàn kết chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì nền độc lập của Tổ quốc. Đảng ta ngày nay đánh giá cao sự kiện lịch sử đẹp đẽ này. Yêu cầu độc lập dân tộc của nhân dân ta luôn luôn gắn liền với yêu cầu tự do dân chủ. Trong khi đấu tranh cho độc lập dân tộc, nông dân ta đã biểu thị nguyện vọng dân chủ, ý thức làm chủ đất nước. Câu hỏi hòa hay chiến cùng tiếng trả lời quyết chiến ở hội nghị Diên Hồng ngày xưa chính là một trong những biểu hiện sơ khai của sự kết hợp giữa tinh thần cứu nước và ý thức dân chủ của nhân dân ta. Đó là thực tế lịch sử của dân tộc ta, và đó cũng là bí quyết thắng lợi của cha ông ta. Chú thích. Lê Duẩn, thanh niên trong lực lượng vũ trang, hãy vươn lên hơn nữa, phấn đấu cho lý tưởng cách mạng, đi đầu trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Bài nói tại Đại hội Thanh niên quyết thắng toàn quân ngày 15 tháng 8 năm 1966. Hết chú thích. Chính cuộc chiến tranh chống xâm lược của dân tộc ta thời Trần đã khẳng định sự mầu nhiệm tuyệt vời của bí quyết thắng lợi đó. Với thành công của hội nghị Diên Hồng và khí thế quyết chiến sôi nổi của toàn dân, mệnh lệnh kháng chiến đầu tiên của triều đình được ban bố trong toàn quốc, lập thành bản niêm yết tại khắp nơi như sau: phàm các quận huyện trong nước, nếu có giặc ngoài đến, phải tự chiến. Nếu sức không địch nổi, được phép đánh vào rừng núi, không được hàng giặc. Chú thích. Nguyên Sử, quyển 209, An Nam truyện, tập 13B. Hết chú thích. Tới đây, tinh thần chiến đấu của toàn quân và toàn dân đã được chuẩn bị chu đáo. Quyết tâm chiến đấu được nâng cao, cả nước cầm vũ khí chờ lệnh đánh giặc. Kế sách đánh giặc của ta trong cuộc kháng chiến lần thứ hai này là lấy nhàn chờ nhọc, đoạt nhệ khí, giặc trước, phá giặc tất được. Có thể nói kế sách này đã hình thành và được triều đình, nhà Trần tổng kết từ những kinh nghiệm thực tiễn của cuộc kháng chiến chống Nguyên lần thứ nhất. Lần này giặc đưa nhiều quân, tiến sang từ nhiều phía, mưu dùng đại quân để đánh lớn thắng nhanh. Về phía ta, để thực hiện được kế sách của ta, đánh thắng được giặc, phương lược chiến đấu của ta cũng được đề ra cụ thể. Phương lược đó có thể tóm tắt là: giặc cậy trường trận, ta dùng đoạn binh, đoạn binh phá trường trận. Trường trận hay trường binh, tức đại quân. Chú thích. Đầu thế kỷ 15, khi quân Minh sang xâm lược, Bồ Đông nói với Hồ Quý Ly nên chọn quân tinh nhuệ đón đánh ngay ở trên biên cảnh, Đừng để giặc vào được đất bằng, chúng sẽ cậy có trường binh mà thông suốt được những nơi huyết mạch trong nước. Xem Lê Quý Đôn, Kiến Văn Tiểu Lục, bản dịch của Phạm Trọng Điềm, Nhà xuất bản Sử học Hà Nội, năm 1962, trang 313. Cây trường binh hay cậy trường trận, nghĩa không khác nhau. Khi Trần Quốc Tuấn nói đến những kinh nghiệm về trường trận và đoản binh trong chiến tranh từ xưa tới thời Trần, có chỗ ông lại không dùng chữ trường trận mà dùng chữ đại quân, như khi ông nói: xưa Triệu Vũ Đế dựng nước, vua Hán cho quân tới đánh. Triệu Vũ đem đại quân ra Châu Liêm, Châu Khâm đánh vào Trường Sa và dùng đoản binh đánh Tập Hậu. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 6, Tập 9A. Theo tinh thần câu nói này, thì đoản binh là quân nhỏ để đánh tập kích, phục kích. Đại quân là quân lớn, tức trường trận, để đánh những trận lớn. Hết chú thích. Đoản binh là binh ngắn, tức quân ít, quân nhỏ. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, người đề ra phương lược, đã khẳng định lẽ tất thắng của phương lược. Ông nói: giặc cậy trường trận, ta cậy đoản binh, dĩ đoản chế trường, lấy ngắn đánh dài, là sự thường trong binh pháp. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 6, Tập 9A. Hết chú thích. Điều đó quả là sự thường trong binh pháp của ta. Trần Quốc Tuấn nói: dĩ đoản chế trường, lấy ngắn đánh dài, cũng như sau này ở thế kỷ 15, Nguyễn Trãi nói: dĩ nhược chế cường, dĩ quả địch chúng, lấy yếu đánh mạnh, lấy ít đánh nhiều. Ba cách nói mà cùng một ý: dĩ đoản chế trường, dĩ nhược chế cường, dĩ quả địch chúng, đều có chung một nghĩa là lấy ít đánh nhiều, lấy nhỏ đánh lớn, và nó đã trở thành một nguyên tắc chiến lược trong phép dùng binh đánh giặc cứu nước của tổ tiên ta ở nhiều thời đại trước. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh chống Nguyên lần này, Trần Quốc Tuấn và quân dân ta thời Trần đã vận dụng chiến lược lấy nhỏ đánh lớn, dĩ đoản chế trường để đánh giặc. Trước khi giặc sang, quân ta đã bố trí ở những nơi hiểm trở, các danh tướng đã ra chỉ huy các mặt trận. Nhưng khi giặc sang, ta không đưa đại quân ra nghênh chiến, không đánh những trận lớn mà chỉ có những đội quân nhỏ tiến xa, giao chiến với giặc, đánh tiêu hao, tiêu diệt nhỏ, làm chậm bước tiến của giặc, rồi lại rút đi. Trong khi đội quân nhỏ này rút, mở đường cho giặc đi, thì những đội quân nhỏ khác vẫn tập kích vào phía sau và cạnh sườn giặc, khiến giặc không được một lúc nghỉ ngơi, không đứng lâu được một chỗ, không lập được khu vực chiếm đóng, phải hành quân liên tục, không ồ ạt tiến nhanh được, nhưng lúc nào cũng lật đật trên đường. Trần Quốc Tuấn đã chỉ rõ, nếu giặc ở thế tiến quân ồ ạt như lửa thiêu gió táp thì dễ chế ngự. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 6, Tập 9A. Hết chú thích. Chính là chế ngự bằng kế sách và phương lược, dĩ giặc đãi lao, dĩ đoản chế trường, để tạo thời cơ làm phản công chiến lược, giành thắng lợi hoàn toàn. Để thực hiện thành công những kế sách và phương lược của ta, công việc đầu tiên trước khi giặc tới là phải rút người và của ra khỏi kinh thành Thăng Long, tránh không cho giặc có thể đánh lớn, bao vây, tàn phá, hãm hại nhân dân kinh thành, triệt để sơ tán toàn thành, chỉ để những lực lượng chiến đấu ở lại thực hiện kế hoạch tác chiến với giặc. Thành Thăng Long đã từng sơ tán và đánh thắng giặc trong cuộc chiến tranh chống quân Nguyên xâm lược lần thứ nhất đầu năm 1258, nên lần này không bỡ ngỡ, có thể là một cách tích cực, triệt để và nhanh gọn. Theo bia Phụng Dương, chú thích: Phụng Dương công chúa thần Đạo Bi là một tấm bia dựng năm 1293, 8 năm sau cuộc chiến tranh này, ghi sự tích công chúa Phụng Dương, vợ Thái sư Trần Quang Khải. Bia đặt tại đền thờ Trần Quang Khải ở thôn Độc Lập, xã Mỹ Thanh, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Hà Nam Ninh. Trong bia nói: mùa đông năm Giáp Thân, giặc Bắc sang đánh cướp nước Nam, Thái sư xuống thuyền lánh giặc. Câu bia này có thể hiểu là khi ấy toàn thành sơ tán lánh giặc, Trần Quang Khải cũng được lệnh đưa quân rời khỏi kinh thành đi nơi khác làm nhiệm vụ chiến đấu. Hết chú thích. Việc sơ tán kinh thành Thăng Long đã làm vào mùa đông, có thể là tháng Chạp năm Giáp Thân, tức tháng 1 năm 1285, sau hội nghị Diên Hồng. Cho tới hạ tuần tháng Chạp năm Giáp Thân, nhân dân và hoàng gia đã sơ tán hết. Trong kinh thành chỉ còn lại hai vua, vua Trần Nhân Tông và thượng hoàng Trần Thánh Tông, cùng một số tướng lĩnh và một lực lượng quân đội khá đông. Hưng Đạo Vương, Trần Quốc Tuấn và các tướng lĩnh khác đều ở ngoài mặt trận. Trần Quốc Tuấn đóng đại quân ở nội bàn. Khoảng vùng chủ. Chú thích: Đào Duy Anh, Tìm cái đèo Khâu Cấp và Nội Bàn trên đường dụng binh của Trần Hưng Đạo. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 66 tháng 9 năm 1964 nhận định: Ở phía Bắc chủ có xã Bình Nội và thôn Làng Nội. Phải chăng đó là di tích của tên Nội Bàn xưa? Hết chú thích. Phía trên Lục Nam thuộc tỉnh Hà Bắc ngày nay. Triều đình nhà Trần một mặt sơ tán kinh thành, một mặt cho Thiện Trung Đại Phu Nguyễn Đức Dư và Triều Thỉnh Lan Nguyễn Văn Hàn đưa thư trả lời bọn thoát hoang. Lần này vua Trần dứt khoát đòi chúng rút quân, phải làm theo chiếu văn của vua chúng năm 1261 là đã cấm biên tướng không được đem quân xâm lược bờ cõi nước Khanh, làm rối loạn nhân dân nước Khanh. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, tập 2B. Hết chú thích. Phái bộ Nguyễn Đức Dư gặp bọn thoát hoang khi chúng đã kéo quân tới Lộc Châu. Tại đây có hai đường để tiến sâu vào nội địa nước ta. Một đường qua đèo Khâu Cấp ở phía đông và một đường qua Ôn Châu ở phía tây. Chúng biết cả hai đường đều có quân ta chặn giữ, nên cho bọn tổng bả A Lý đi theo sứ ta Nguyễn Đức Dư cầm thư của A Lý Hải Nha sang nói: Sở dĩ tiến quân thật vì Chiêm Thành, không phải vì An Nam. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, tập 11B. Hết chú thích. Để yêu cầu ta lui quân, mở đường cho chúng tiến vào. Nhưng mọi ngã đường đều có quân ta án ngữ. Bọn A Lý không sao sang được, phải quay trở lại. Thấy quân ta bố trí phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, bọn tướng Nguyên không dám hành động liều lĩnh. A Lý Hải Nha cho tên Vạn Hộ, Nghê Nhuận đi tìm hiểu tình hình phòng thủ của ta một lần nữa, để định kế điều quân. Kết quả điều tra của tên Vạn Hộ Nghê Nhuận cũng không khác gì báo cáo của tên tổng bả A Lý. Chú thích: Theo chế độ quan chức của Nguyên thì Vạn Hộ trên Thiên Hộ mà tổng bả còn ở dưới Thiên Hộ. Hết chú thích. Bọn A Lý Hải Nha quyết định cho quân theo cả hai đường phía đông và phía tây cùng tiến. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, tập 11A. Hết chú thích. Vạn Hộ Bột La, Hợp Đáp Nhi và Chiêu Thảo A Thâm được lệnh đem một bộ phận quân đội theo đường phía tây qua Khâu Ôm, tức là vùng thị xã Lạng Sơn ngày nay, đánh xuống ải Lão Thử, tức ải Chi Lăng. Còn đại quân do Thoát Hoang và A Lý Hải Nha trực tiếp chỉ huy đi theo đường phía đông qua ải Khâu Cấp Lĩnh. Chú thích: An Nam Chí Lược, quyển 4. Hết chú thích. Đường này là đường núi khó đi hơn đường phía tây, lại có Hưng Đạo Vương đóng quân ở nội bàn phía dưới Khâu Cấp Lĩnh, nhưng đó là con đường ngắn nhất để tới Vạn Kiếp, căn cứ quân sự quan trọng nhất, nơi đầu não của cuộc kháng chiến của ta. Đánh được quân Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn ở nội bàn và chiếm được Vạn Kiếp thì coi như cuộc chiến tranh cơ bản là xong, và thắng lợi hoàn toàn chắc chắn thuộc về chúng. Do đấy bọn thoát hoang đem đại quân đi theo đường phía đông. Giặc tới Vạn Kiếp, thành không. Ngày 27 tháng 1 năm 1285, nhằm ngày 21 tháng Chạp năm Giáp Thân. Chú thích: An Nam Chí Lược, quyển 4. Hết chú thích. Cả hai đạo quân giặc cùng xuất phát từ Lộc Châu, tức Lộc Bình thuộc Lạng Sơn ngày nay. Đạo đại quân đi đường phía đông có bọn tướng Tản Đáp Nhi Hải, Lý Ban Hiến, Tôn Hữu đem quân đi tiên phong mở đường. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện và An Nam Chí Lược, quyển 4. Hết chú thích. Từ Lộc Bình đến Nội Bàn là nơi Trần Quốc Tuấn đóng quân, đường không xa lắm nhưng phải qua nhiều đồn ải của quân ta, trong đó có hai ải chính là ải Khả Ly ở bên sông Sa Lý. Chú thích: Nguyên Sử viết là Khả Ly, An Nam Chí Lược viết là Khả Lị. Nhà sử học Đào Duy Anh trong bài Tìm các đèo Khâu Cấp và Nội Bàn trên đường dụng binh của Trần Hưng Đạo nhận định ải Khả Ly, tức là địa điểm Sa Lý ngày nay, ở trên sông Sa Lý và Động Bản, tức là Biển Động, ở huyện Lỵ Sơn Động. Hết chú thích. Đoạn đầu của sông Lục Ngạn, nơi giáp giới hai huyện Lộc Bình thuộc Lạng Sơn và huyện Sơn Động thuộc Hà Bắc ngày nay, và ải Động Bản, tức Biển Động. Chú thích. Nhà sử học Nhật Bản Yamamoto Tatsuro trong sách An Nam Sử nghiên cứu nhận định Động Bản, tức là Bản Động, tên chữ Hán của Biển Động. Tokyo năm 1950, tập 1, tờ 161. Hết chú thích. Cũng thuộc huyện Sơn Động. Từ Lộc Bình tới Khả Ly đi bộ chưa tới một ngày rưỡi. Từ Biển Động tới Nội Bàn một ngày đường nữa. Chú thích. Theo cách tính đường đi bộ của Đại Thanh Nhất Thống Chí và Khâm Định Đại Thanh Hội Điển Xứ Lệ, thì từ Tư Lăng qua ải Biện Cường, Châu Lộc Bình, một ngày đến sông Sa Lý. Tại đây có ải Kha Ly, một ngày rưỡi tới Châu An Bắc, tức Sơn Động. Tại đây có Động Bản, còn từ Động Bản, tức Biển Động, tới Nội Bàn, khoảng chủ, đường dài chừng hơn 20 km, coi như một ngày đường nữa. Hết chú thích. Như vậy, từ Lộc Bình tới Nội Bàn đi bộ khoảng 3 ngày, nhưng đại quân của Thoát Hoang phải đi 6 ngày mới tới gần Nội Bàn. Giặc muốn tạo nên cái thế, tiến quân ồ ạt, nhưng phải giao chiến với quân ta ở nhiều nơi, nên tốc độ vẫn chậm. Trong suốt quá trình chiến tranh ở Việt Nam, quân Nguyên không có được một lúc nào tràn đi như nước chảy, hoặc tiến quân ồ ạt như lửa thiêu, gió táp. Phương lược, dĩ đoạn chế trường, dùng đoạn binh của ta phá trường trận của giặc. Chỉ riêng về mặt đánh phá, hạn chế cuộc tiến quân ồ ạt của giặc cũng đã có hiệu quả tốt đẹp ngay từ khi chiến tranh bắt đầu. Sách sử của ta sau này không ghi được một chi tiết nào về những trận đánh của ta từ phía Lộc Bình tới Vạn Kiếp, nhưng chắc chắn là ta vừa đánh vừa cơ động nên giặc vẫn tiến vào được. Cũng do đấy, sử thời Nguyên thường ghi là quân Nguyên thắng, quân ta thua, như trận đánh ở ải Khả Ly giữa quân ta và quân tiên phong của giặc. Nguyên sử ghi là Tản Đáp Nhi Hải, Lý Ban Hiến, Tôn Hữu tới ải Khả Ly, gặp quân ta, hai bên giao chiến. Tướng Nguyên Tôn Hữu đánh bắt được hai trinh sát. Chú thích, An Nam Chí Lược, quyển 4 ghi là bắt được bọn gián điệp là Đỗ Vĩ. Hết chú thích. Của ta là Quảng Quân Phụng Ngự Đỗ Vĩ và Đỗ Hữu. Khi quân tiên phong của Nguyên từ Khả Ly tới ải Động Bản, Biển Động, Nguyên sử ghi là quân ta ra cự chiến, bị quân Nguyên đánh bại. Tướng ta giữ Động Bản là Tần Sầm, trúng thương chết. Chú thích, Nguyên sử, quyển 209, An Nam Truyện, tập 11B. Hết chú thích. Từ Động Bản, quân tiên phong của giặc tiến xuống Nội Bàn, nơi đóng quân của Trần Quốc Tuấn, chủ tướng của quân ta, nhưng chưa tới Nội Bàn, mới tới thôn Biến Trú. Chú thích, chưa rõ thôn Biến Trú ở đâu, chắc là ở phía trên Nội Bàn. Hết chú thích. Chúng phải dừng lại. Nguyên sử không ghi rõ tại sao chúng phải dừng lại ở thôn xóm nhỏ ấy. Có thể là do chúng bị quân ta chặn đánh dữ dội. Ở đây chúng đưa thư sang ta, yêu cầu ta thu quân, mở đường cho chúng đi và nghênh tiếp chủ tướng Trấn Nam Vương Thoát Hoang của chúng. Thư đưa tới, bên ta không trả lời. Đội tiên phong của địch định tiếp tục tiến thêm, nhưng Thoát Hoang và A Lý Hải Nha đã đem quân từ phía sau tới. Thoát Hoang đích thân hạ lệnh đưa thư sang ta lần nữa, ta cũng không đáp lại. Chú thích, Nguyên sử, quyển 209, An Nam Truyện, tập 11B. Hết chú thích. Nếu quả giặc chỉ có thắng, không có bại, đánh đâu thắng đấy, thế như trẻ tre, thì việc gì phải đưa thư dụ ta lui quân? Sự kiện này chứng tỏ đại quân của giặc bị đoạn binh của ta đánh cho thiệt hại nghiêm trọng ở những nơi chúng đi qua. Hai lần đưa thư dụ ta thu quân không được, địch dốc toàn lực tiến công Nội Bàn. Ngày 1 tháng 2 năm 1285, 26 tháng Chạp năm Giáp Thân. Chú thích, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi ngày 26 tháng Chạp. An Nam Chí Lược ghi lùi lại một ngày là ngày Canh Ngọ, 27 tháng Chạp. Hết chú thích. Thoát Hoang và A Lý Hải Nha cho đại quân đi theo 6 đường đánh vào Nội Bàn. Chú thích, Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, tập 11B. Hết chú thích. Nhằm vây hãm, tiêu diệt đạo quân của Trần Quốc Tuấn. Nhưng đánh Nội Bàn không phải là dễ, vì đây là một địa điểm phòng thủ quan trọng, có đại quân của ta đóng giữ. Nội Bàn lại có đường thủy, đường bộ đi thẳng từ Vạn Kiếp lên, quân ta ở Nội Bàn tiến lui đều thuận lợi. Đường thủy là sông Lục Nam, đường bộ là đường núi đi từ Vạn Kiếp qua Nội Bàn lên Lộc Bình. Quân ta ở Nội Bàn lúc ấy có bộ binh và thủy binh. Có lẽ bộ binh đóng trong ải Nội Bàn, thủy binh đóng ở Bãi Tân trên sông Lục Nam. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 45A ghi Bãi Tân nhưng không xác định địa điểm. Hết chú thích. Thực hiện đúng kế hoạch, chưa đánh lớn, quân ta ở Nội Bàn chỉ giao chiến với giặc đến một chừng mực nào đó rồi rút đi. Toàn bộ binh thuyền của ta ở Bãi Tân rút trước, Trần Quốc Tuấn cùng quân bộ rút theo đường núi. Nguyên sử ghi là đánh Nội Bàn, quân Nguyên bắt được một chức quan của ta là Đại Liêu Bang Đoàn Thai. Chú thích: Nguyên sử, quyển 209, An Nam truyện, tập 11B. Đại quân Nguyên gồm hàng chục vạn người đánh Nội Bàn mà chỉ bắt được một người của ta thì không phải là thắng. Trần Quốc Tuấn ở Nội Bàn định đi cùng bộ binh rút theo đường núi. Gia tướng Giả Tượng can ngăn và đề nghị Trần Quốc Tuấn rút theo đường thủy. Giả Tượng nói: Yết Kiêu chưa thấy đại vương, tất chưa rời thuyền đi chỗ khác. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 45A. Hết chú thích. Yết Kiêu và Giả Tượng đều là gia tướng tin cậy của Trần Quốc Tuấn. Nghe theo lời Giả Tượng, Trần Quốc Tuấn tới ngay Bãi Tân. Quả nhiên, toàn bộ binh thuyền đã rút lui hết, nhưng thuyền của Yết Kiêu vẫn ở lại chờ đón chủ tướng. Trần Quốc Tuấn vui mừng nói: Chim hồng học bay được cao là nhờ ở 6 cái lông cánh. Nếu không có 6 cái lông cánh ấy thì cũng như chim thường thôi. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 45A. Hết chú thích. Trần Quốc Tuấn muốn nói người tài giỏi mà không có quần chúng ủng hộ giúp đỡ thì cũng không trở thành tài giỏi được. Ông đã thấy được mối quan hệ giữa anh hùng và quần chúng, thấy được vai trò và công lao của quần chúng trong những sự nghiệp lớn của dân tộc, của đất nước. Với những tư tưởng, những nhận thức ấy, cùng với sự tin cậy ở tinh thần và khả năng của quần chúng, ông đã động viên được các vương hầu, tướng lĩnh và toàn quân, toàn dân đem hết sức mình tham gia công cuộc đánh giặc cứu nước. Trần Quốc Tuấn xuống thuyền Yết Kiêu về Vạn Kiếp. Kỵ binh giặc tràn tới Bãi Tân, trông thấy chiến thuyền Yết Kiêu lặng lẽ xuôi dòng mà đành chịu. Khi Trần Quốc Tuấn về tới Vạn Kiếp thì hơn 1.000 binh thuyền của ta từ Bãi Tân rút về cũng đã tập trung cả ở cách Vạn Kiếp 10 dặm. Chú thích: Nguyên sử, quyển 209, An Nam truyện, tập 12A, 12B. Hết chú thích. Về phía giặc, chúng vẫn tiến được nhưng bị thiệt hại nhiều. Khi giặc tới Vạn Kiếp, A Lý Hải Nha viết thư trách triều đình nhà Trần là để cho Hưng Đạo Vương đem quân chống lại, bắn quân chúng bị thương. Chú thích: Nguyên sử, quyển 209, An Nam truyện, tập 12A, 12B. Hết chú thích. Nếu thương vong, tổn thất không nhiều thì chúng không phải kêu la trách móc như vậy. Do đấy, có thể thấy quân ta đã thực hiện tốt kế hoạch vừa lui quân, vừa đánh tiêu hao, tiêu diệt địch, khiến đạo quân của Thoát Hoang và A Lý Hải Nha càng tiến sâu vào nội địa nước ta, lực lượng địch càng hao mòn, sức chiến đấu càng giảm sút. Trong khi đó, đạo quân của Bột La Hợp Đáp Nhi và A Thâm tiến theo đường phía Tây qua Khâu Ôn cũng không dễ dàng nhanh chóng. Chúng phải hành quân trong một thời gian khá lâu mới gặp được đạo quân Thoát Hoang. Các sách sử cũ của ta cũng như của địch không ghi được một trận đánh nào giữa quân ta và quân Nguyên trên đường phía Tây. Duy sách An Nam Chí Lược của Lê Tắc có ghi một câu ngắn ngủi: Binh phía Tây phá ải Chi Lăng, tức ải Lão Thử. Chú thích: An Nam Chí Lược, quyển 4. Hết chú thích. Qua đó ta biết rằng đạo quân giặc đi theo đường phía Tây đã qua Khâu Ôn xuống Chi Lăng và qua ải nào cũng đều có quân ta nghênh chiến. Sử sách không ghi, nhưng truyền tụng dân gian vẫn còn nhắc lại những thành tích chiến đấu chống giặc anh dũng và mưu trí của các tầng lớp nhân dân ta trên con đường này. Khi giặc vượt được Khâu Ôn, Chi Lăng tiến xuống vùng sông Thương, thì tại đây nhân dân truyền tụng rằng chúng vấp phải sự đánh trả của nhân dân vùng sông Thương. Một đội tiên phong của giặc tới bờ bắc sông Thương đóng quân lại để tìm thuyền mãn chuẩn bị đưa quân sang sông. Nhân dân ta bên bờ nam tìm cách chống giặc. Có hai chị em gái là nàng Bảo và nàng Ngọc, người xinh đẹp, mở quán bán hàng bên bờ nam sông Thương, đã dũng cảm mưu trí lừa giết giặc. Hai cô nhận lời giặc sang bên bờ bắc với hai tướng giặc. Khi giặc đem thuyền sang đón, hai cô cùng dân làng Đa Mỗi gần đấy làm tiệc rượu khoản đãi. Trong lúc giặc mải mê chè chén ở trong làng, thì ngoài bến sông, các trai tráng làng Đa Mỗi lội xuống nước, đục thủng thuyền giặc rồi núp kín lại. Đến tối, hai cô cùng hai tên tướng giặc xuống thuyền dự tiệc rượu mừng, làm lễ hợp cẩn trên sông. Trai tráng làng Đa Mỗi lội ngầm theo dưới nước. Khi thuyền giặc ra giữa lòng sông, bọn trai tráng ở dưới nước rút nút bịt lỗ thủng cho nước tràn vào thuyền. Hai tên tướng giặc và bọn lính giặc trong thuyền bị chết chìm dưới nước. Hai cô nàng Bảo và nàng Ngọc được bố trí đưa lên bờ. Chú thích: theo thần tích làng Đa Mỗi, nay thuộc Hà Bắc, nàng Bảo và nàng Ngọc khi chết được nhân dân địa phương lập đền thờ, tôn là công chúa Bảo Nương và công chúa Ngọc Nương. Hết chú thích. Tướng quân tiên phong giặc bị giết chết, đội quân tiên phong giặc cũng bị quân và dân địa phương tập kích, tiêu diệt gọn. Câu chuyện truyền tụng này phản ánh trong một chừng mực nhất định những sự kiện lịch sử có thật đã diễn ra ở các địa phương, cho các đời sau thấy được phần nào tinh thần và ý chí kiên quyết chống giặc cứu nước của các tầng lớp nhân dân thời Trần, đặc biệt là tinh thần và ý chí của phụ nữ đương thời. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Đạo quân giặc đi đường phía Tây bị chặn đánh nhiều lần nên không kịp tới Vạn Kiếp hội quân với đạo quân thoát hoang. Khi quân ta từ Nội Bàn về Vạn Kiếp thì ba con trai Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là Hưng Vũ Vương Nghiễn, Hưng Nhượng Vương Tản, Hưng Trí Vương Hiện cùng với Minh Hiến Vương Út, con út Trần Thái Tôn. Chú thích: bản dịch Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tập 2 in sai là em út Trần Thái Tôn. Nguyên văn chữ Hán là Thái Tôn Quý Tử. Hết chú thích. Em út Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn đều là những vương hầu trẻ tuổi có tài, cũng đem quân các xứ Bàn Hà, vùng Thanh Hà, tỉnh Hải Hưng, Trà Hương, vùng Kim Thành, tỉnh Hải Hưng, Yên Sinh, vùng Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Na Sầm, vùng Yên Dũng, tỉnh Bắc Hà, tức là quân các vùng xung quanh Vạn Kiếp, gồm 20 vạn người. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 45A. Hết chú thích. Tới hội ở Vạn Kiếp để tham gia những trận đánh sắp tới. Quân thủy, quân bộ của ta đóng kín khắp vùng Vạn Kiếp, núi phá lại và dọc sông Bình Thang. Quân thế lúc này rất lớn. Tại Vạn Kiếp lúc này, ta và giặc cùng ở cái thế đại quân khi hai bên đối diện nhau. Chủ tướng hai bên đều có mặt. Tại gần nơi đóng quân, ta cho rải giấy phản đối hành động xâm lược của giặc. Quân Nguyên nhặt được hai tờ giấy này ở trên bờ sông. Theo nguyên sử, nội dung những tờ giấy của ta đại ý là: chiếu trước, chú thích: chiếu chỉ của Hốt Tất Liệt gửi vua Trần năm 1261. Hết chú thích. Nói rằng lệnh riêng cho quân không vào nước người, thế mà nay lấy cớ Chiêm Thành phản phúc, phái đại quân tới nước ta tàn hại trăm họ, đó là việc làm sai lầm của thái tử, không phải nước ta sai lầm, không nên làm khác với chiếu trước, hãy rút đại quân về. Chú thích: nguyên sử quyển 209 An Nam Truyện tập 12A, 12B. Hết chú thích. Bọn thoát hoang Lý Hải Nha vội gửi thư sang ta, vừa phân trần, vừa trách móc, vừa dụ dỗ, vừa đe dọa. Chúng cho một sứ của ta bị chúng giữ lại từ trước là Nguyễn Văn Hàn cầm thư sang đại bản doanh quân ta. Mở đầu thư, bọn thoát hoang trách vua Trần: triều đình điều binh đánh Chiêm Thành, nhiều lần gửi thư cho thế tử. Chú thích: giặc Nguyên gọi vua Trần là thế tử. Hết chú thích. Bảo mở đường, chuẩn bị lương thực, không ngờ cố ý trái mệnh triều đình, để cho Hưng Đạo Vương đem binh nghênh chiến, bắn bị thương quân ta. Rồi chúng lại dụ dỗ những điều cũ là lui quân mở đường, đón tiếp chúng. Và cuối thư, chúng dọa, nếu không, đại quân sẽ đóng lại ở An Nam, mở phủ. Chú thích: nguyên sử quyển 209, An Nam truyện, tập 12A, 12B, hết chú thích. Bên ta không trả lời. Giặc quân đông, tướng nhiều, kéo xuống tới gần vạn kiếp, tức gần đại bản doanh quân ta, mà chưa dám tiến công, phải dừng quân, đưa thư dụ dỗ ta vì hai lý do. Lý do thứ nhất là giặc không có thủy quân, mà thủy quân của ta thì mạnh. Chiến trường Việt Nam chi chít sông ngòi, người Việt Nam quân cũng như dân đều bơi lội giỏi, thủy chiến giỏi. Đấy là chưa kể ta còn có tượng binh mà giặc không có. Lý do thứ hai là từ khi đặt chân lên đất nước ta, giặc không đứng yên được ở một nơi nào, không chiếm được đất, không giành được dân, không thực hiện được ý đồ lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Giặc phải hành quân liên tục, đất đai sau lưng giặc vẫn do ta kiểm soát, đường thông tin liên lạc với nước chúng, đường tiếp quân, tiếp lương từ bên nước chúng sang, giặc không sao có được. Nguy cơ thiếu ăn đe dọa chúng nếu tình hình đó kéo dài. Để khắc phục những mặt yếu đó, giặc chưa thể tiến công vạn kiếp mà phải cấp tốc tiến hành hai việc. Một là khẩn trương tổ chức thủy quân ngay tại chiến trường. Chúng đi tìm cướp thuyền ở ven sông, tìm ván, gỗ, đinh vôi, lập xưởng đóng thuyền. Bọn chủ tướng tuyển chọn người trong quân sĩ, tổ chức thành các đội thủy quân, giao cho Ô Mã Nhi thống lĩnh. Hai là phải mở ngay một con đường thông với nước chúng. Bọn Thoát Hoang, A Lý Hải Nha giao cho hai tên vạn hộ Lý Ban Hiến và Lưu Thế Anh đem quân đi thực hiện việc này, mở đường thông từ nơi Thoát Hoang đóng quân tới trại Vĩnh Bình trên biên giới. Cứ 30 dặm lập một trại quân, 60 dặm đặt một trại ngựa, mỗi trại, mỗi trạm đều có 300 quân đóng giữ, tuần tra. Tên vạn hộ Lưu Thế Anh được trao quyền lập đồn lũy, chuyên trách trong nom đôn đốc công việc của các trại, các trạm. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam truyện, tập 14A, hết chú thích. Hệ thống trại, trạm quân sự này thành lập được thì vừa bảo đảm an toàn phía sau lưng giặc, vừa nối được đường liên lạc với bên nước chúng. Nhưng giặc có khắc phục được những mặt yếu của chúng hay không? Những kế hoạch trên đây có thực hiện được không? Thực hiện được đến đâu? Chính là do quân dân ta quyết định. Giặc không thể muốn mà được. Đại quân mấy chục vạn người của giặc còn không đứng yên được một chỗ, thì những trại trạm mấy trăm quân đặt rải ra trên một tuyến đường dài làm sao có thể tồn tại được trước sức tiến công liên tiếp của quân dân ta ở các địa phương. Về thủy quân, sau 10 ngày tập trung sức lực, hối hả cướp thuyền, cướp vật liệu, đóng thuyền, phiên chế quân, Thoát Hoang đã có được một đội thủy quân, cố nhiên là không thiện chiến. Cuộc giao tranh giữa đại quân của giặc với quân ta lại tiếp tục. Ngày 11 tháng 2 năm 1285, mồng 6 tháng Giêng năm Ất Dậu. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ, quyển 5, tập 45B, hết chú thích. Toàn quân giặc cùng với đội thủy quân Ô Mã Nhi đánh vào các doanh trại quân ta ở Vạn Kiếp và núi Phả Lại. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ, quyển 5, tập 45B, hết chú thích. Đây là nơi nhiều sông chi chít, rừng núi chập trùng, bộ binh và kỵ binh của giặc tác chiến không phải là dễ, mà thủy binh của giặc thì chưa có gì đáng kể. Tuy nhiên, trước thế mạnh tạm thời của đạo đại quân giặc gồm 30 đến 40 vạn tên, ta vẫn chưa chủ trương đánh lớn. Trần Quốc Tuấn cho quân vừa đánh vừa lui. Nguyên Sử ghi một tên tướng nguyên là Vạn Hộ Nghê Nhuận bị quân ta giết chết trong trận đánh ở Lưu Thôn. Kèm theo cái chết của tên tướng nguyên này, chắc còn không ít quân nguyên tử trận nữa mà Nguyên Sử không ghi. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 13, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 11A. Chưa rõ Lưu Thôn ở đâu, có thể là một địa điểm trong vùng Vạn Kiếp, Phả Lại, hết chú thích. Trong khi đạo quân Trần Quốc Tuấn rút đi, thì vua Trần Nhân Tôn và Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn đưa một đạo quân 10 vạn người. Chú thích: An Nam Chí Lược, quyển 4, hết chú thích. Cùng hơn 1.000 chiến thuyền. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam truyện, tập 12B, hết chú thích. Từ Thăng Long lên Bài Thang, tức Bình Thang. Chú thích: An Nam Chí Nguyên của Cao Hùng Trưng viết: Bình Thang có tên là Bàn Thang, lại có tên là Bài Thang. Bản in của Viễn Đông Bát Cổ, Hà Nội, năm 1931, trang 46. Tại Hội thảo khoa học ngày 7 tháng 9 năm 2011, Hội khoa học lịch sử tỉnh Hải Dương chủ trì, khi đề cập đến lịch sử kháng chiến chống Nguyên Mông, có nêu ra vấn đề, đâu là địa điểm cụ thể diễn ra hội nghị Bình Thang và chiến trường Vạn Kiếp? Vùng Trừng Xá nay ở vị trí nào trên sông Kinh Thầy? Trong không gian của Hương Vạn Kiếp và sông Bình Thang xưa, tức vùng đất phía Tây thị xã Chí Linh và sông Lục Đầu Giang ngày nay, địa điểm nào thích hợp nhất để xây dựng tượng đài hoặc bia Trần Quốc Tuấn? Đó là những vấn đề cần có ý kiến thống nhất. Hết chú thích. Vừa tiếp chiến với giặc, vừa kéo giặc xuống chiến trường phía Nam. Trên dọc sông Hồng theo kế sách của ta, sử không ghi rõ Trần Quốc Tuấn rút quân từ Vạn Kiếp, tả lại đi đâu. Có thể là ông đưa quân sang phía Hải Đông, tức vùng Chí Linh, Đông Triều, tiếp tục đánh vào sau lưng giặc và nhanh chóng trở lại Vạn Kiếp phá lại. Khi giặc dẫn quân bám theo quân vua Trần về phía Thăng Long, đạo quân của Trần Quốc Tuấn lúc này làm nhiệm vụ bảo vệ miền Đông và miền Bắc nước ta, ngăn chặn mọi hành động sục sạo cướp người, cướp của, cướp lương của giặc, phá các trại quân, trạm quân của giặc trên dọc đường từ Vạn Kiếp, Thăng Long tới trại Vĩnh Bình, triệt đường tiếp quân, tiếp lương của giặc, đẩy mau toàn bộ quân giặc vào thế khốn quẫn, thiếu lương ăn, mất tinh thần chiến đấu, không còn khả năng chống đỡ cuộc phản công chiến lược của ta.